Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xâm Thường trong khóa tu mùa thu của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ 41 của khóa tu. Từ ngày 45, tức là chúng ta đi vào giữa khóa tu. Trong những cái thế kỷ thứ 19 và 20 á, có nhiều người từ Á Châu, từ Phi Châu và từ châu Mỹ Latin rất là ao ước được đi qua Hoa Kỳ để sống. Tại vì người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ là một cái cơ hội tốt, là một cái vùng đất hứa. Tại các nước Phi Châu, Á Châu và châu Mỹ Latin nó có sự nghèo đói, nó có sự bóc lột, nó có sự kỳ thị, nó có cái sự nô lệ. Và lâu lâu đất nước bị chia cắt, bị thống trị, chiến tranh. Và nhiều thế hệ đã phải sống trong cơ cực, trong khổ nhục, không có một cái cơ hội. Vì vậy cho nên có rất là nhiều người mong ước được đi qua Hoa Kỳ để mà lập nghiệp. Cái đó gọi là giấc mơ Hoa Kỳ mà rất nhiều người ôm ấp. Những người ở Á Châu, những nước này nghèo khổ, những người ở các nước Phi Châu và những người ở các nước châu Mỹ Latin. Vào những năm 70 á, thì có rất nhiều người Việt vượt biển trở thành thuyền nhân với hy vọng là được định cư ở những cái nước tiến bộ, và đa số đều ao ước là có thể định cư ở nước Mỹ tại vì họ cũng có cái giấc mơ Hoa Kỳ. Đã có những người Nhật, đã có những người Hoa, đã có những người Phi Châu, đã có những người Đông Nam Á tới định cư Hoa Kỳ, và giấc mơ Hoa Kỳ của họ đã được thành tựu. Họ không còn phải sống ở trong sự đói rét, sự áp bức, tại vì Hoa Kỳ có tự do, có cơ hội làm ăn. Và trong số cả triệu người đi định, người Việt đi định cư tại Hoa Kỳ, có nhiều người thành công lắm. Họ đã được đi học, họ đã được có công ăn việc làm, họ đã có nhà, có cửa, có tiền. Họ có thể gửi tiền về để giúp người thân ở đất nước. Điều này cũng đúng cho một số những cái người từ Phi Châu, từ các nước nghèo khó đói khác ở Á Châu và Phi Châu và châu Mỹ Latin. Và giấc mơ Hoa Kỳ nó vẫn còn được ôm ấp bởi rất nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy có nhiều người đã vỡ mộng dầu cho cái giấc mơ Hoa Kỳ của họ được thành tựu. Họ được định cư, họ được chấp nhận. Họ có quốc tịch Hoa Kỳ. Họ học thành tài. họ đậu bằng bác sĩ, họ có công ăn việc làm rất là tốt ở trong xã hội, nhưng mà họ vẫn không có hạnh phúc. Và xung quanh họ những người Mỹ da trắng cũng có hạnh phúc, nhiều người Mỹ da trắng cũng có hạnh phúc, những người Mỹ da đen cũng có hạnh phúc. Bạo động và hận thù càng ngày càng lớn, và cái dân số có dân số đang ngồi trong tù ở bên Hoa Kỳ nó đông hơn cái dân số đang làm ruộng. Những người chuyên về nông nghiệp mà làm toàn thời gian để sinh sống tại Hoa Kỳ, cái số lượng của những người nông dân toàn thời gian đó ít hơn là cái số lượng những người đang ở tù. Và chúng ta thấy những người đã thành đạt, những người tới từ Á Châu, Phi Châu và châu Mỹ Latin đã thành đạt ở Hoa Kỳ, nhiều người không có hạnh phúc, dù họ có đủ những cái điều kiện như là tự do, như là kinh tế. Một số các sư cô, sư chú của mình đang tu học ở Làng Mai cũng vậy. Có nhiều vị đã qua Hoa Kỳ từ hồi còn ấu thơ. Hoặc đã sinh ở Hoa Kỳ, lớn lên được đi học, thành tài, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, có lương lớn, có nhà, có xe, nhưng mà cũng không có hạnh phúc, cho nên mới xuất gia. Và đối với họ, giấc mơ Hoa Kỳ không có đủ để cho họ ôm ấp, họ cần có một giấc mơ lớn hơn. Và chúng ta có thể tạm gọi cái giấc mơ đó là giấc mơ của tình huynh đệ. Tại nếu không có tình huynh đệ, nếu không có từ bi, nếu không có cái sự thánh thơi ở trong lòng, thì hạnh phúc chân thật không có bao giờ đạt được. Có nhiều người có địa vị, có tiền bạc, có uy quyền, nhưng mà tại vì không có tự do ở trong nội tâm, không có thánh thơi trong nội tâm, và liên hệ giữa mình với những người xung quanh rất là khó khăn, vì vậy cho nên họ còn đau khổ hơn những người không có tiền các bạn. Và vì vậy cho nên giấc mơ của họ không còn là giấc mơ Hoa Kỳ nữa, họ muốn có một giấc mơ khác. Một giấc mơ trong đó họ có thể sống không có sợ hãi, không có hận thù. Họ có thể sống hạnh phúc với những người xung quanh và đem cái tình thương của họ để ôm lấy tất cả những người xung quanh. Những người cùng một nước và những người không cùng một nước. Và họ cũng có thể ôm lấy được các loài khác, ôm lấy được cái sinh môi là trái đất. Chúng ta là những người tu hành, chúng ta cũng ôm ấp một cái giấc mơ. Giấc mơ đó không phải là giấc mơ Hoa Kỳ. Cố nhiên có những người trong chúng ta đã tới từ những cái quốc gia nghèo đói, lạc hậu, bị áp bức, bị chia cách, bị chia cắt, bị nô lệ, và chúng ta có mơ một cái đất nước thống nhất, một cái đất nước tự do. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng dầu đất nước có thống nhất đi nữa mà cái lòng người nó không được thống nhất, vẫn còn hận thù sợ hãi chia rẽ, thì vẫn không có hạnh phúc như thường. Hận thù sợ hãi chia rẽ và nghi kỵ, vì vậy cho nên giấc mơ của chúng ta không phải là giấc, không phải chỉ là giấc mơ của độc lập, của thống nhất, mà thống nhất lãnh thổ, thống nhất đất nước, mà là giấc mơ của tình huynh đệ. Nghĩa là trong đó chúng ta có, mỗi người chúng ta đều có từ bi, mỗi người chúng ta đều có thể đi tới với những người khác để cùng nắm tay nhau mà đi lên như một dòng sông. Đó là giấc mơ của những người tu. Những người tu mặc áo xuất gia và những người tu không có mặc áo xuất gia, chúng ta đều mang một cái giấc mơ như vậy cả. Ba khẩu hiệu của nước Pháp là tự do, công bình và tình vấn đề. Tình vấn đề là một cái rất là đẹp. Và các nước Âu Châu, Liên Hiệp Châu Âu hiện bây giờ đang cố gắng để mà phát triển tình vấn đề. Và giấc mơ của Âu Châu hiện bây giờ nó có cái sự hấp dẫn nhiều hơn là giấc mơ Mỹ Châu. Tại vì các nước Âu Châu đã thành lập được cái Liên Hiệp Châu Âu và đang mở rộng hai cánh tay để chấp nhận những cái nước khác. Hiện bây giờ có một nước đang muốn đi vào Liên Hiệp, đó là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Một nước mà dân chúng đại đa số là người theo đạo Hồi Muslim. Trong khi đó các nước Âu Châu khác thì phần lớn đều có gốc rễ Cơ Đốc giáo. Mở cửa Liên Hiệp Châu Âu ra để đón nhận một nước Hồi giáo, đó là một hành động của tình vấn đề. Và chuyện này có thể thành công trong một ngày rất là gần đây. Khi nào mình không mang cái ý thức kỳ thị, khi nào mình thấy được rằng người kia tuy là không cùng một tôn giáo, một chủng tộc, nhưng mà cũng là người anh em của mình, thì lúc đó mình mới thực sự có tình vấn đề. Trong đạo Bụt chúng ta được Đức Thế Tôn dạy là phải xây dựng tình vấn đề, tình anh em, tình bạn. Và Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, từ bi, hỷ và xả là bốn cái yếu tố nó xây dựng ra tình vấn đề đó. Upeksha xả là không có kỳ thị. Và Mudita hỷ tức là cùng vui chung với nhau, vui được cái vui của người khác, mừng được cái mừng của người khác và hạnh phúc được cái hạnh phúc của người khác, gọi là Mudita. Đem cái niềm vui tới cho người khác, đem cái hạnh phúc tới cho người khác là từ. Và giúp người khác vượt khỏi những cái khổ đau của họ là bi. Vì vậy cho nên sự thực tập của chúng ta là sự thực tập của tình vấn đề. Vì vậy cho nên một tăng thân mà có thành công hay không là chỗ là tăng thân đó có tình vấn đề hay không. Và sự thực tập của chúng ta là sự thực tập chế tác tình vấn đề trong đời sống hàng ngày. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta nói, khi ta cười, khi ta nấu cơm, khi ta rửa bát, đều là những cái cơ hội để chúng ta chế tác cái tình vấn đề. Tình vấn đề càng lớn, hạnh phúc càng lớn. Và chúng ta có thể thống nhất được cái lòng người bằng tình vấn đề. ngày xưa vua A Dục, sau khi đã thống nhất được đất nước Ấn Độ, ông đã quyết tâm thống nhất nhân tâm của Ấn Độ, và ông ta đã thực tập tinh thần đề và để kêu gọi mọi người trong nước thực tập theo cái tinh thần từ bi bất bạo động của tinh thần đề. Và vua A Dục đã thành công thống nhất đất nước rồi, thống nhất luôn cái lòng người. Ngày xưa ở đất nước Đại Việt cũng có nhiều vị vua đã từng làm được việc đó. Vua Lý Thái Tổ đã làm được việc đó. Vua Trần Nhân Tông cũng làm được việc đó. Mà cả hai đều tu tập, đều xây dựng, đều biết cái nghệ thuật xây dựng tình hình đề. Chúng ta hãy nói sơ qua tới vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông đã được học Phật từ hồi nhỏ, và thầy của vua là Tuệ Trung Thượng Sĩ, một nhà thiền học rất là cử phách. Và khi lớn lên, trong khi trị nước, thì vua vẫn tiếp tục tu học. Và vua sau khi trị vì một thời gian, vua đã nhường ngôi cho con, tức là vua Trần Anh Tông, để đi xuất gia. Vua đi xuất gia không phải là trốn tránh cái nhiệm vụ của mình, mà vua muốn tu tập, tiếp tục tu tập để đóng góp cho đất nước về cái phương diện nhân tâm. Và vì vậy cho nên sau khi xuất gia tu học rồi, vua vẫn còn phụng sự cho đất nước về phương diện đạo đức. Ngoài những cái mùa an cư ở trên núi Yên Tử, vua đã đi du hành ở miền thôn giá trong lãnh thổ để khuyên dân nên bỏ ác mà làm lành, khuyên dân bỏ những cái sự thờ cúng mê tín để thực tập cái giáo lý thập thiện. Và như vậy vua đóng góp rất nhiều cho cái sự xây dựng một nước Đại Việt thống nhất đứng về phương diện lãnh thổ, mà cũng là thống nhất đối với phương diện nhân tâm, lòng người. Không những vậy, vua đã đi du hành sang Chiêm Thành để mang cái thông điệp của tình huynh đệ tới cho vua Chí Mân, để cho hai nước không còn gây hấn với nhau ở biên giới nữa. Và vua đã hứa gả con gái của mình là công chúa Huyền Trân cho vua Chí Mân của Chiêm Thành. Và đó là những hành động của một ông vua đã trở thành ra người xuất gia. Với tư cách của người xuất gia, mình cũng có thể làm được việc lớn là giúp ông vua con ở trên ngôi thực hiện cái sự thống nhất lòng người. Mà thống nhất lòng người không phải là thống nhất tư tưởng. Tại vì nếu mọi người đều suy nghĩ theo một cách thì lúc đó là nó là độc quyền tư tưởng. Thống nhất lòng người tức là giúp cho mọi người có một giấc mơ về tình huynh đệ. Và mỗi người đều có thể thực tập được tình huynh đệ, chế tác được tình huynh đệ. Đất nước của chúng ta hiện thời đã được thống nhất lãnh thổ. Nhưng mà những người cầm quyền bây giờ không có khả năng thống nhất được lòng người. quốc dân không có một niềm tin. Niềm tin ở nơi chủ nghĩa Mác Lênin không còn nữa. Và hiện bây giờ nó có một khoảng trống. Mà khi mà người ta không có một niềm tin, không có một giấc mơ, thì người ta không có một cái lý tưởng. Bởi vì vậy cho nên hiện tượng tham nhũng, đổ nát, nó tràn lan từ trên xuống dưới. Nó có sự tham nhũng ở trong đảng, nó có sự tham nhũng ở ngoài đảng, nó có sự tham nhũng trong cấp lãnh đạo, và nó có sự tham nhũng trong giới bị lãnh đạo. Thống nhất được đất nước là một chuyện rất là hay, đáng được tán thưởng. Nhưng mà chúng ta phải thống nhất được cái lòng người. Mà thống nhất được lòng người chỉ có thể được thực hiện bằng cái sự tu tập, xây dựng từng vấn đề mà thôi. Ngày xưa vua A Dục đã thành công, vua Trần Nhân Tông đã thành công. Thì nếu hôm nay chúng ta bắt chước tổ tiên của chúng ta, noi gương tổ tiên của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể thành công được trong cái sự thống nhất lòng người. Bởi vậy cho nên mình đi tu không phải là rút lui ra khỏi cái xã hội, mình đi tu là để đóng góp về phương diện đó. Nếu quý vị đã thất vọng về cái giấc mơ Hoa Kỳ, nếu quý vị đã học thành tài, đã có công ăn việc làm, đã có tiền bạc, đã có nhà cửa, đã có đủ mọi tiện nghi của sự sống, mà nếu quý vị vẫn còn thấy không thoải mái, vẫn còn thấy khắc khoải, lo âu, buồn khổ, là tại vì giấc mơ Hoa Kỳ không đủ đem lại cái hạnh phúc cho quý vị. Và quý vị phải ôm lấy một giấc mơ khác, một giấc mơ mà mình tạm gọi là giấc mơ của tình huynh đệ, giấc mơ của từ bi. Và giấc mơ này là một giấc mơ có thể thực hiện được bằng đời sống hàng ngày của mình. Trong đời sống hàng ngày, mình chế tác tình huynh đệ, mình học được cái phương pháp chế tác tình huynh đệ, nó đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập và tứ vô lượng tâm ở trong đạo Bụt á, nó rất là quan trọng. Từ bi, hỷ và xá, đó là tương lai của nhân loại, và giấc mơ đó là giấc mơ của sự thương yêu. Chúng ta không những thương yêu được gia đình, dòng họ, đất nước, mà chúng ta thương yêu được cả nhân loại. Chúng ta không những thương yêu được con người, mà chúng ta cũng thương yêu được những cái loài cầm thú, những cái loài cây cỏ và những cái loài đất đá. Tại vì tình thương theo tứ vô lượng tâm nó ôm trọn được tất cả mọi loài, chứ không phải là chỉ là người mà thôi. Đó là giấc mơ rất lớn, giấc mơ của chư Bụt, giấc mơ của chư vị Bồ Tát và giấc mơ của tất cả chúng ta. Chúng ta mở Di Bộ Tông Luân lần ra. Kỳ trước chúng ta học tới đâu rồi? Lâu quá không có học, bây giờ quên hết rồi. Chúng ta đã đọc qua Thuyết Giả Bộ ở trang 11, Prajñāptivāda. Bây giờ chúng ta hãy dỡ ra trang 16. Và chúng ta đọc về Độc Tứ Bộ. Độc Tứ Bộ tiếng Phạn gọi là Vatsiputra. Vasiputriya. Khi mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ, cái lược đồ bộ phái, thì chúng ta thấy thượng tọa bộ ở đây. Chúng ta thấy năm 140 sau khi Bụt nhập Niết Bàn thì chia ra thành hai cái tông phái là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Vào khoảng năm 200 sau Niết Bàn, nghĩa là khoảng 60 năm sau, thì nó xuất hiện một cái phái gọi là Bố Đặc Già La. Bố Đặc Già La nó có nghĩa là Putgala, Putgala Vada. Cái tông phái này chủ trương có ngã, có cái ngã, trong khi giáo lý căn bản của đạo Bụt là vô ngã. Tông phái này chủ trương có ngã. Nhưng mà hồi đó cái tông phái này không có được gọi là Putgalavada, mà được gọi là Vasiputriya. Tiếng Việt gọi là Độc Tứ Bộ. Chữ Putra này là tứ đó, như Sariputra là xá lợi tứ, Độc Tứ Bộ. Và cái bộ phái này hình như là lấy tên của cái người cầm đầu, tên là Vasiputra. Và sau này thì cái bộ này nó có một cái tên mới nữa là Samatiya. Mà tiếng Việt gọi là Chánh Lượng Bộ. Và sau đó có thêm, chia thêm 3-4 bộ khác nữa, nhưng mà nó cũng thuộc về cái trường phái này, là chủ trương có cái ngã, giống như nó ngược lại cái lời của Đức Thế Tôn dạy vậy. Rồi nếu mình gom hết tất cả các bộ phái đó lại, các bộ phái mà ít nhiều có chủ trương là có cái ngã, có cái ta đó, thì mình gọi chung là Putgalavada. Tại vì Putgala tức là người. Putgala. Putgala tức là người, la personne. Il y a une personne. There is a person to be deal with. Trong khi giáo lý Đạo Bụt dạy rất rõ là không có ngã, thì tông phái này chủ trương là có ngã. Giống như là một cái hệ phái thì không phải là chính thống của giáo nữa. Như là một hệ tha, một hệ phái nó chủ trương cái tà thuyết. Thành trong giới Phật giáo hồi đó, người ta đàm luận rất nổi, Độc Tứ Bộ có phải là Phật giáo hay không? Nếu là Phật giáo, tại sao lại chủ trương có ngã? Có một điều được ghi chép lại là hồi đó, hồi mà Thầy Huyền Trang qua bên Ấn Độ, thì bên Ấn Độ chỉ tất cả các vị xuất gia bên đó là chỉ có bên Ấn Độ hồi đó chỉ có 254.000 vị thôi. 254.000 vị xuất gia thôi. Nó cũng tốn cơm lắm á. Mỗi ngày ăn một bữa. Nhưng mà cái số những người mà theo Putkalavada, quý vị có biết là bao nhiêu không? 66.000. Như vậy là nhiều lắm. Như vậy là cái tỷ số của những người theo cái phái gọi là Chánh Luận Bộ hoặc là Độc Tư Bộ đông lắm. Nghĩa là họ có cái khả năng thuyết phục được người ta. Tại vì giáo lý vô ngã nó khó lắm, khó nhận biết, khó nắm bắt, khó tin tưởng lắm. Và họ có những cái lý do rất là cụ thể để chứng minh rằng Đức Thế Tôn dạy là có ngã, chứ không phải là Ngài chỉ dạy vô ngã. Ngài dạy vô ngã là có cái ý khác. Họ nói nếu không có ngã, không có cái ta, thì ai là người tu? Ai là người làm ra cái nghiệp xấu và nghiệp tốt để, và ai là người tiếp nhận cái quả báo? Phải có một người. Phải có một người. Thì người đó mới tu. Và người đó mới chứng được. Thì Đức Thế Tôn là một người. Đức Thế Tôn chứng và Đức Thế Tôn cứu độ cùng sanh thì phải có một người mới được chứ. Và họ thích nhất là cái câu kinh này. Và họ luôn luôn họ trích dẫn. Này quý vị khất sĩ, có một người mà khi ra đời á, thì đem lại lời lạc không, cho không biết bao nhiêu người khác trong nhân loại. Người ấy là ai? Người ấy là Phật Thế Tôn. Câu đó trong kinh là cái phái này nó thường thường trích dẫn. Có một người, này quý vị khất sĩ, có một người mà khi cái người đó xuất hiện thì đem lại bao nhiêu lời lạc cho bao nhiêu là người khác. Người đó là ai? Người đó là Phật Thế Tôn. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật, Đức Thế Tôn chủ trương là có người rồi, có cái ta rồi. Rồi Đức Thế Tôn trong kinh điển Ngài cũng có thường hay kể lại những chuyện tiền thân. Ngài nói rằng là trong kiếp xưa, này các thầy, tôi là Sunetra, tôi đã làm việc đó, việc đó. Thì như vậy là có một người rồi. Đức Thế Tôn đã có mặt trong kiếp trước và bây giờ có mặt trong kiếp này. Như vậy thì có một người, nó từ kiếp này, nó đi sang kiếp khác. Vì vậy cho nên luân hồi sinh tử, tái sinh là phải có một người. Một người bỏ cái xác thân này đi vào xác thân khác. Trong kiếp trước, Đức Thế Tôn là Sunetra, và kiếp này là Sakyamuni. Thì vậy, vì vậy cho nên phải có một người mới có thể đi từ con người năm muộn này tới năm muộn khác. Rõ ràng Đức Thế Tôn dạy như vậy. Và bây giờ quý vị nói không có người thì không có đúng. Chính Đức Thế Tôn nói như vậy. Ở trong cái tăng thân của Đức Thế Tôn, người ta nói là có tám loại hiện thánh. Tám bậc hiện thánh gọi là Putgala, rõ ràng dùng chữ Putgala. Tứ song là bốn cặp. Bốn cặp đó tức là cặp nhập lưu hướng, nhập lưu quả, cặp nhất lai hướng, nhất lai quả, cặp bất lai hướng, bất lai quả, và cặp thứ tư là cặp la hán hướng và la hán quả. Bốn cặp, bốn đôi và tám tám loại người gọi là Putkala. Rõ ràng là trong cái thánh chúng của Đức Thế Tôn có tám loại hiền thánh, và các vị hiền thánh được gọi là Putkala, tức là nó có người rồi. Và nếu mà không có người, không có chúng sanh thì mình từ bi với ai? Ai từ bi với ai? Vậy phải có một người này để thương người khác. Chứ nếu mà không có người này, không có người khác thì ai thương ai? Rồi như vậy thì từ cũng có nghĩa, mà bi cũng có nghĩa, mà hỷ cũng có nghĩa, mà xã cũng có nghĩa. Vì vậy cho nên trong giáo lý phải có người tạo nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp tốt, người thọ nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp tốt, người tu tập và người chứng quả. Và Đức Thế Tôn đã từng là người tu tập, và Đức Thế Tôn đã chứng quả. Và vì vậy cho nên mình biết rằng nó có con người, nó có cái ta, nó có cái chủ thể, nó có cái chủ thể, nó đi ngang qua những cái hình thái luân hồi, nó có chủ thể hành động, suy nghĩ, tu tập. Ví dụ như con mắt á, con mắt đâu có thấy được. Phải có người thấy, con mắt là một cái dụng cụ thôi, như cái ống nhòm thôi. Vậy vậy cho nên phải có người đằng sau để thấy. Thì những cái lý luận đó nó rất là sắc bén, nó rất là dễ hiểu. Vậy vậy cho nên người ta đi theo cái phái này rất là đông. Nhưng mà phái này cũng muốn chứng tỏ là mình vẫn trung thành với những cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Cho nên phái này cũng giảng vô thường vô ngã theo kiểu khác. Bây giờ mình đọc thứ những cái chủ trương của phái này. Có nhiều trường phái khác cho phái này là ngoại đạo, tại vì phái này đã dám chủ trương có người, có ngã. Hữu độc tứ bộ, bốn tông, bán tông đồng nghĩa. Tức là có một cái tông phái gọi là độc tứ bộ. Mà đây là chủ trương của cái trường phái gốc. Hữu độc tứ bộ, bán tông đồng nghĩa. Nó có một cái trường phái gọi là độc tứ bộ. Và đây là cái chủ trương của cái phái gốc. Bốn tông là cái trường phái gốc. Cái trường phái gốc. Tại cũng một trường phái đó, nhưng mà nó đi về sau thì có thể không có chủ trương như vậy. Chủ trương nó họ có thể sai khác. Khi mà nó mới thành lập á, thì cái tông phái gốc nó chủ trương như vậy. Nhưng mà sau á, sau khi nó chia trẻ ra thành ra những cái phái nhỏ á, thì gọi là mạt tông. Gì nghĩa? Bốn là cái gốc, mạt là cái ngọn. Ví dụ như là lần mai, mình là cái gốc. Rồi có một tăng thân được thành lập tại Hoa Kỳ, ở Phi Châu, cũng làm theo lần mai, nhưng từ từ có những cái thay đổi, rồi có những cái khác với lần mai. Đôi khi có những cái chủ trương nó hơi ngược với lần mai, thì đó gọi là mạt tông dị nghĩa. Tức là những chủ trương của cái tông phái ngọn, nó không còn có giống với chủ trương của tông phái gốc nữa. Và là chỉ tông mạc nghĩa. Quý vị có hiểu không? Nó bị biến chất á. Nó bị biến chất. Thì trong dì bộ tông luân luận có nói tới một những cái tông phái. Và sau khi nói tới cái đồng nghĩa của bản tông rồi, thì thì nói tới những cái diện nghĩa của mạt tông, nó cùng một tông phái khác đó, đó nó sinh ra những cái tông phái con cháu, rồi những cái tông phái con cháu đó nó có những cái chủ trương khác với cái tông tông phái mẹ, tông phái gốc, và đôi khi nó ngược lại nữa, gọi là mạt tông dị nghĩa. Và đây là nói về bản tông đồng nghĩa của Độc Tứ Bộ. Vị Bố Đặc Già La Phi Tức Phi Lý Uẩn chủ trương rằng Bố Đặc Già La không phải là uẩn, mà không phải là không phải uẩn. Bố Đặc Già La tức là con người, tức là cái ngã, tức là chủ trương có một cái Put Gala, tức là có một con người, có một cái ngã, có một cái chủ thể, nó tạo ra nghiệp xấu và nghiệp tốt, nó thọ hưởng cái nghiệp, cái quả báo tốt hay là xấu. Một cái chủ thể nó tu học và nó chứng đạo, cái đó gọi là Put Gala, cái đó gọi là ngã. Thì cái ngã đó không phải là Nam Uẩn, mà không phải là không phải Nam Uẩn. Phi tức phi ly, không phải là mà không phải là khác. Rắc rối như vậy đó. Cái ngã đó ở đâu? Cái ngã đó có phải là Nam Uẩn không? Nó không hẳn là Nam Uẩn. Không phải là Nam Uẩn. Hỏi cái ngã đó là cái khác với Nam Uẩn, nó cũng phải là khác. Nó vừa là khác, nó vừa là không khác, nó vừa là mà nó vừa không là. Rắc rối như vậy. Là lưỡi không xương nhiều đường lắc lối là vậy đó. Phi tức phi ly. Phi tức phi ly uẩn. Tức uẩn là uẩn. Ly uẩn không không là uẩn. Thì cái ngã đó, cái con người đó, cái Put Gala đó, cái Bố Đặc Già La đó, nó có phải là uẩn không? Thì nó không phải là uẩn. Như vậy có phải là nó là cái gì hoàn toàn không có dính líu tới uẩn không? Không phải. Nó cũng phải là uẩn, nó cũng phải là uẩn, mà không phải là không là uẩn. Đó là chủ trương gọi là căn bản của cái thuyết này, là có một cái ngã, nhưng mà cái ngã đó không phải là Nam Uẩn. Tại vì Nam Uẩn nó có sự hòa diệt, và nếu nó là Nam Uẩn thì khi Nam Uẩn là hòa diệt thì nó cũng hòa diệt luôn. Vì vậy cho nên cái ngã đó nó không phải là Nam Uẩn. Và câu hỏi như vậy thì nó làm cái hoàn toàn riêng biệt, nó không có dính líu tới Nam Uẩn, thì làm sao mà nó sử dụng được Nam Uẩn? Cũng không phải. Tại vì tuy là nó không phải là Nam Uẩn, nhưng mà không phải là hoàn toàn tách rời khỏi Nam Uẩn, nói vậy. Gọi là phi tức phi ly, tức là không là mà không phải là không phải là. Ly tức là lìa ra, hoàn toàn làm cái gì hoàn toàn độc lập. Thì một trong những cái ví dụ mà cái tông phái này đưa ra là lứa và củi. Nhiên, khả nhiên. Fire and fuel. Tức là cái đốt và cái bị đốt. Thì ví dụ như là mình thấy một cái khúc cối đang cháy, thì khúc cối đó coi như là uẩn, mà ngã coi như là lửa. Mà lửa không phải là củi, nhưng mà ngoài củi thì nó cũng có thể nào tồn tại được. Vì vậy cho nên nó không phải là củi, mà nó không phải hoàn toàn tách rời ra củi. Mình cũng hay lắm, hấp dẫn ha? Nghe cũng được á. Ví dụ như là củi, một thanh củi đang cháy, thì cái củi đó là khả nhiên, tức là nắm ổn. Nhưng mà lửa nóng hẳn là củi, tại vì củi nó không có tự đốt được, phải có lửa nó mới đốt được. Vì vậy cho nên mình phải phân biệt rằng lửa nó có khả năng đốt, nó có khả năng soi sáng, nó có thể làm cho nóng lên. Cái đó là củi không có làm được. Vì vậy cho nên cái nắm ổn nó nắm ổn là cái ngã nó cần tới nắm ổn để nó phát hiện, nhưng mà nó không phải là nắm ổn. Nghe cũng có lý lắm. Nếu không có lý tại sao tới 66.000 người đi theo là Trang Nghiêm sao không muốn theo không? Nhiên khả nhiên, nhiên tức là lửa, khả nhiên tức là cái cháy, cái đốt và cái đi đốt. Chúng ta đừng có tưởng rằng là cái tông phái này nó ngây thơ, mà lý luận rất là sắc bén, rất là thực tế. Sự thật thì cái số người không có công nhận Độc Tứ Bộ là Phật tử nó có, nhưng mà cũng có những người khác, cũng có một số người khác khá đông công nhận Độc Tứ Bộ, tuy rằng chú trương có ngã, có ta, có người, nhưng mà cũng vẫn là Phật tử. Và con số này nó rất là hùng hồn. Trong số 254.000 thầy có tới 66.000 thầy đi theo cái bộ phái đó. Chúng ta phải phân biệt đốt và bị đốt. Khi mà chúng ta có một cái thanh củi, trong thanh củi như vậy, chúng ta đừng có nói nó là cái bị đốt. Tại vì nó đâu bị đốt gì đâu. Hiện bây giờ nó đâu có bị đốt gì đâu. Cũng như là cái sàn nhà này, nó đâu có bị đốt gì đâu. Chỉ khi nào lửa phát hiện thì nó mới được gọi là bị đốt thôi. Còn bây giờ mình không có thể nói nó là bị đốt được. Khi mà nó đang bị đốt, khi mà lửa bùng lên và nó đang bị đốt thì mình mới gọi được nó là bị đốt. Còn bây giờ nó là có cái khả năng để trở thành bị đốt, chứ chưa phải là bị đốt. Và như vậy đó là khả nhiên. Và cái đốt đó, tức là lửa. Cái lửa kia nó có sẵn ở đâu để nó tới nó đốt cái này? Nó có sẵn trước hay không? Hay nó phải nhờ cái này nó mới phát hiện được? Khi mà chúng ta châm một cái quẹt, một cái hộp quẹt đó, thì chúng ta thấy có lửa. Nhưng mà cái lửa đó nó chỉ có thể phát hiện được khi mà có cái quay diêm. Và vì vậy cho nên đừng có nói rằng đó là lửa không. Lửa không có thể nào có nếu không có cái bị đốt. Cái đốt nó không thể nào có được khi mà không có cái bị đốt. Và như vậy cái ý niệm thứ hai mà chúng ta cần phải lấy ra là khi cái đốt nó tới thì cái bị đốt nó hợp tác, không phải là như vậy, không phải là hai cái riêng biệt. Một cái bị đốt có riêng và một cái đốt có riêng, hai cái tới hợp tác với nhau, không phải là như vậy. Chỉ khi nào đang có sự bốc cháy thì chúng ta mới thấy có cái bị đốt, còn Trước đó thì cái này chưa phải là cái bị đốt. Và đồng thời ta có cái đốt, ta có cái nhiên và có cái sở nhiên. Và vì vậy cho nên, cái sở nhiên, tức là cái bị đốt, nó có cái tính cách riêng, và cái đốt nó có tính cách riêng. Giống như là cái bị đốt nó không có cái sức nóng, nó không có khả năng đốt. Và giống như hai cái nó không phải là nhau. Nhưng mà kỳ thực á, thì là nếu ở trong này không có, có cái tiềm tàng, không có cái, không có cái khả năng bị đốt, thì cái lửa này nó không có thể phát hiện được từ cái này. Và vì vậy cho nên cái ý niệm gọi là phi tức phi ly, nó có lý lắm chứ không phải là không có lý. Nó ít nhất là nó có vẻ có lý, và nó chinh phục được rất là nhiều người. Thành cái ngã không phải là năm uẩn, năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì nếu là cái ngã là năm uẩn thì khi cái năm uẩn tiêu là cái ngã tiêu rồi, làm sao mà luân hồi được? Đó là lý luận. Nhưng mà nó không có thể nào đồng nhất được với năm uẩn, đồng nhất với năm uẩn, mà nó không phải là một cái gì hoàn toàn có thể phát hiện được khi mà không có năm uẩn. Đó là cái hình ảnh mà Độc Tứ Bộ thường hay dùng để nói rằng cái ngã là một cái đối tượng của nhận thức, mà khi nào mà mình vượt được hai cái ý niệm một hay là khác, một với uẩn hay là khác với uẩn, thì lúc đó mình cũng có thể thấy được cái ngã. Thì đó là một cái ý niệm không có ngây thơ đâu, một cái ý niệm rất là sâu sắc. Và nếu không có cái ngã đó thì làm sao mà Đức Thế Tôn từ kiếp này đi sang kiếp khác để cuối cùng thành Phật? Nếu không có cái ngã đó thì kiếp này hết rồi thì làm sao mà có kiếp kế tiếp được, làm sao có luân hồi được? Nếu không có ngã đó thì ai tu, ai chứng, ai nhập niết bàn? Thì lý luận cũng sắc bén lắm. Và rất là hấp dẫn, nhất là trích dẫn những câu kinh rất rõ ràng. Này các thầy, kiếp xưa tôi là Sunetra, tôi đã làm cái đó, cho nên kiếp này tôi được như thế này. Này các thầy có biết rằng có một người khi mà xuất hiện thì đem lại bao nhiêu lợi lạc cho người khác hay không? Người đó là ai? Người đó là Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói nhiều những câu như vậy. Và sự thực tập từ bi, sự thực tập giải thoát, ai giải thoát? Nếu không có người thì ai giải thoát? Trong lịch sử đã có những cái bộ óc vĩ đại có thể trả lời được. Những cái bộ óc vĩ đại đó được đại diện bởi hai thầy, là thầy Long Thọ và thầy Thế Thân. Long Thọ Nagarjuna, Thế Thân Vajubandhu. Mà học chúng ở đây đã học hai thầy đó rồi. Chúng ta đã học Trung Quán Luận, và chúng ta đã học cái chương gọi là Nhiên Khả Nhiên rồi. Có phải vậy không? Và cái chương Nhiên Khả Nhiên là để đáp lại cái lý luận của Độc Tứ Bộ về cái sự có ngã. Và trong Atidharma Câu Xá Luận, Abhidharma Kosa Shastra, thì có một cái chương mà trong đó thầy Thế Thân hoàn toàn sử dụng để chống đối lại với cái quan điểm hữu ngã, hữu nhân, hữu ngã. Và cái chương đó hiện bây giờ nó có bằng tiếng Anh, nó có bằng tiếng Pháp, và chúng ta có thể đọc được. cũng nói tới cái chuyện lửa và củi, và rất là nhiều lý luận rất là sắc bén để đả phá cái quan điểm là có ngã. Đọc thêm một câu nữa. Y uẩn xứ giới giả thi thiết danh. Y uẩn xứ giới giả thi thiết danh. Này, chúng ta hãy coi thử là trong cái tiếng Anh ông giáo sư này ông dịch làm sao. Cái chủ trương đầu ở trang 53. The Pudgalas are neither the same as the skandhas nor different from the skandhas. Quý vị có thấy chưa? Trong cái bản tiếng Pháp của ông Baro, ông dịch như thế này. La personne est perçue comme une réalité évidente. La personne n'est ni identique aux agrégats, ni différente des agrégats. Elle n'existe ni dans les agrégats, ni en dehors d'eux. La personne n'est ni identique aux agrégats, ni différente d'eux. Elle n'existe ni dans les agrégats, ni en dehors d'eux. Thì như vậy cũng được. Và câu thứ hai này á. Y uẩn xứ giới giả thi thiết danh, nó có nghĩa là nương vào các uẩn, các xứ và các giới để thiết lập ra một cái giả danh. Cái giả danh đó tức là ngã, tức là con người, tức là cái danh từ người hay là ngã là được thiết lập ra để gọi một cái mà người ta thấy phát hiện từ uẩn, từ xứ và từ giới. Quý vị biết uẩn xứ giới là gì rồi phải không? Uẩn là nắm uẩn. Uẩn là nắm uẩn. Giới, xứ xứ là 12 xứ. Giới tức là 18 giới. Mười hai xứ tức là 6 căn cộng với 6 trần. 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Và người ta nương vào sự phát hiện của các uẩn, các xứ và các giới, rồi người ta mới đặt ra những cái tên gọi để mà gọi rằng có, gọi đó là ta, là ngã. Thì câu này nó không có được rõ lắm. Câu này là một cái câu nó có liên hệ tới cái chủ trương này, nó có liên hệ tới cái chủ trương đầu. Mà cái ý nghĩa thực của nó là như thế này. Cái người thường á, cái người mà chưa có biết, nhìn sâu á, thì họ quan niệm cái ta, cái người của họ, cái ngã của họ, cái con người của họ, nó qua cái năm uẩn, qua cái 12 giới, qua 12 xứ và qua 18 giới. Nhưng mà họ chưa thấy được cái ngã thật. Cái ngã thật nó không phải là những cái giả danh như vậy. cái ngã thật nó không phải chỉ là giả danh. Giả danh tiếng Pháp mình dịch là designation conventionnel. Thì đây là một cái lời, câu trả lời đối với những cái chủ trương khác như là chủ trương thượng toàn bộ. Chủ trương thượng toàn bộ nói là anh lầm rồi. Đức Thế Tôn có nói tới một người, có nói tới kiếp trước, có ta nói tới luân hồi, có nói tới tên gọi, nhưng mà Đức Thế Tôn nói như vậy thì Ngài chỉ sử dụng những cái giả danh thôi, chứ Ngài không có nói tới một cái thực tại chân thực. Thì cái mà anh nói là Đức Thế Tôn nói là có ngã và có người đó, cái đó chẳng qua là giả danh thôi chứ không phải là một cái sự thật. Giả danh tức là prasnyapti. Prasnyapti mà mình đã học ở trong cái thuyết giả bộ, tất cả đều là giả danh, là tên gọi. Một cái kinh mà Độc Tứ Bộ thường hay trích dẫn là kinh Gánh Nặng. Trong kinh Gánh Nặng thì Đức Thế Tôn nói rằng: này các thầy, tôi sẽ nói cho các thầy nghe về cái gánh nặng. Cái sự đam mê nó đưa cái gánh nặng lên cho mình phải gánh. Và cái sự giải thoát nó đặt cái gánh nặng xuống để mình khỏi gánh. Và ngoài cái sự đam mê đó, ngoài cái sự giải thoát đó, nó có con người để nó gánh. Tại cái gánh nó không phải từ mình nó gánh được, nó phải có một cái người để gánh để cái gánh đó. Gánh đó là nắm ổn. Và căn cứ trên cái kinh đó họ nói, rõ ràng Đức Thế Tôn nói là có người. Cái người đó tên họ là gì, con nhà ai, học tới cái mức độ nào, đã thành công ở chỗ nào. Thì rõ ràng Đức Thế Tôn nói có một con người, có nắm ổn rồi. Nhưng mà có con người để gánh cái nắm ổn đó. Chứ không có lý cái gánh nó tự nó gánh nó được. Phải có cái người mới gánh được. Và đây là một cái kinh mà Độc Tứ Bộ cũng rất hay sử dụng để chứng tỏ rằng là có ngã, có người. Nhưng mà cái ngã đó, cái người đó, những cái phàm phu, họ đối với phàm phu là họ chỉ là những cái họ chỉ cho đó là những cái họ không có nhận thức được cái ngã đó, sử dụng những cái gọi là giả thiết thôi, mà cái đó không có đúng. Thì thường tòa bộ nói rằng cái mà anh gọi là ngã đó, cái anh gọi là người đó, những cái danh từ mà Đức Thế Tôn dạy đó, Ngài có dùng những danh từ đó thiệt, nhưng mà những danh từ đó đối với Ngài chỉ là những giả danh thôi, Ngài tạm sử dụng những cái giả danh. Chứ Ngài không có nói những cái đó là những cái chân thực. Vì vậy cho nên cái mà anh gọi là ngã, cái anh gọi là người, thật sự là không có. Nó chỉ là giả danh thôi. Thì đây là một cái câu trả lời cho cái câu phê bình đó của Thường Tọa Bộ. Thường Tọa Bộ nói rằng là đúng, Đức Thế Tôn có dùng cái chữ ta, cái chữ người, cái người gánh, cái người tu, cái người chứng, cái người kiếp trước có, nhưng mà Ngài không có, trong khi Ngài nói như vậy là Ngài sử dụng những cái giả danh thôi. Tại mình phải nói chuyện thì mình phải sử dụng những danh từ đó thôi. Đó là những cái giả danh chứ không phải là có thật. Vì vậy cho nên cái mà anh gọi là ngã và người đó, thật sự là không có, chỉ có giả danh thôi. Đây là trả lời lại, đây không phải là giả danh. Cái ta là một cái gì nó rất là vi tế, nó có thiệt. Nếu không có cái ta đó thì không có thể nào tu được, không có thể nào chứng được, không có thể nào tạo nghiệp được. Cái đó nó không phải thường, không phải vô thường, không phải một, không phải nhiều, và đi tới một cái quan niệm rất là vi tế về cái ngã, về cái người. Và vì vậy cái câu này nó chứng tỏ rằng là nó có ý nói rằng là cái ta này không phải là chỉ là những cái giả danh được thiết lập trên xứ, trên uẩn xứ và giới. Nó ý nghĩa là như vậy. Chứ còn nếu mình hiểu cái câu này là cái ngã mà tôi nói đó, cái người mà tôi nói đó là cái giả danh được thiết lập trên uẩn xứ và giới, thì nói như vậy là từ chống mình rồi. Tức là theo cái chủ thuyết của Thượng Tọa Bộ, nói rằng cái mà anh gọi là người là ta đó chẳng qua chỉ là giả danh cũng có thiệt. Thì bên tiếng Anh họ dịch như thế này, ở trang 54. The name Putgala, the name Putgala, danh từ người, is provisionally given to an aggregation of skandhas, ayatanas, and dhatus. Và nó có nghĩa là những cái người phàm phu, tức là không phải là Phật tử. Phàm phu tức là không phải Phật tử, không có tu tập, thì họ nhận lầm sắc thọ tưởng hành thức là ngã. Và họ và vì vậy cái ngã của họ chỉ là giả danh, nhưng mà cái ngã chúng tôi đang nói tới không phải là giả danh, là một cái thực tại có thể nhận thức được bằng cái sự quan chiếu của mình. Cái bản dịch của ông Baro không có căn cứ trên cái câu này, mà lại căn cứ trên những cái tài liệu khác nữa, thành ra ông dịch hơi khác. Ce qui est appropriate, ce qui est appropriable est pourvu des appropriations par les passions et les suivre, c'est-à-dire ce qui fonde sur les agrégats, les domaines et des éléments n'est que dénomination. Tức là ông thêm vào cái khúc trước. Đáng lý phải dịch như vậy nên mới đúng. Ce qui se fonde sur les agrégats, les domaines et les éléments n'est que dénomination. Ce qui se fonde sur les agrégats, sur les ayatana et sur les datu, agrégats, domaines et éléments. Ce qui se fonde sur tout ça ne sont que dénominations, prajnapti, giả danh. Thường thường mình nói cha với con á, là hai cái giả danh. Tại vì con là thực sự tiếp nối của cha. Nhìn vào con thì mình thấy cha. Vì vậy cho nên cha tuy là cha nhưng mà cũng đồng thời là con. Và con tuy là con nhưng mà cũng đồng thời là cha. Và vì vậy cho nên dùng cái chữ con thì là mình loại trừ cái cha ra. Kỳ thực là không có đúng. Tại vì nhìn vào trong con mình thấy cha rất là rõ. Vì vậy cho nên những cái danh từ như cha con đều là những giả danh. Nó không có nói lên được cái sự thật. Giả danh là như vậy. Gọi là prajnapti. Tiếng Pháp gọi là denomination. Hay là designation. Conventional. Thêm một câu nữa. Câu thứ tư, bỏ câu thứ ba đi. Mình đi trở lui sau. Chư pháp nhược ly bố đặc lìa già la, vô tiền tùng thế chuyển chí hậu thế, y bố đặc già la khả thuyết hữu di chuyển. Nếu các pháp mà không có con người á, thì không thể nào từ cái kiếp trước mà nó truyền về kiếp sau. Mà chính nhờ nó nương vào Bố Đạt Già La, cho nên mới có thể có cái sự di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác. Đây là nói về luân hồi. Có cái trước, nó mới đi về cái sau. Nếu mà nó có sự liên tục đó, thì nó phải có cái ngã. Nếu không có cái ngã thì nó không có thể nào có sự liên tục được. Tại nếu không có cái ngã thì trước là cái khác mà sau là cái khác. Em bé là khác mà người lớn là khác, hai cái khác nhau. Mà sơ dĩ thì em bé và người lớn là một sự nối tiếp á. Mà người lớn từ em bé mà nó ra thì đó là do có cái ngã ở trong đó, có con người ở trong đó. Nếu không có cái ngã, không có con người thì em bé không có thể nào trở thành người lớn. Vì vậy cho nên từ quá khứ tới hiện tại, từ cái này di chuyển sang cái khác, mà nếu không có Bố Đạt Già La thì không có thành công được. Thì không, vì vậy cho nên chủ trương là phải có Bố Đạt Già La, phải có Putgala, phải có con người, phải có ngã. Đó là chủ trương căn bản. Hấp dẫn lắm, tại vì nó đánh đúng cái nhận thức thông thường của mình. Bên tiếng ba, bên tiếng Anh, trang 55. Things cannot transmigrate from one world to another apart from Putgala. They can be said to transmigrate along with the Putgala. Putgala, the person. Bây giờ mình để chữ Putgala thành chữ person. Things cannot transmigrate from one world to the other apart from the person. They can be said to transmigrate along with the person or the self. Bên bản tiếng Anh, bản tiếng Pháp. La personne acceptée aucune chose ne transmigre de ce monde-ci dans un autre monde. La personne acceptée, s'il n'y a pas de personne, aucune chose ne transmigre de ce monde-ci dans un autre monde. Là chúng mình ngủ chưa? Thôi bây giờ mình đi ăn sáng.